Xin chào các bạn, mình là Reddy, người dẫn đường của Marketing Life Podcast.
Và như tiêu đề của podcast ngày hôm nay, chắc các bạn cũng thấy rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 cuốn sách mà nó có vẻ như là không nổi tiếng ở tại Việt Nam. Và khi mà mình research nó thì cũng cảm thấy rằng là nó không có hoặc là rất ít những cái người mà đã recommend nó cho các bạn thính giả, các bạn độc giả. Thế nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 5 cuốn sách mà không nổi tiếng nhưng mà đã giúp thay đổi cuộc đời của mình và cũng có thể là thay đổi cuộc đời của bạn. Và chúng ta cùng đến với cuốn sách đầu tiên có tên gọi là Ngày xưa có một con bò. Mình nghĩ rằng là đây là cuốn sách mà gây ra nhiều cái sự khó hiểu nhất. Nghe cái cuốn sách này thì có vẻ như đây là một cuốn truyện, nhưng đúng đây là một cuốn truyện nhưng mà là những câu chuyện ngụ ngôn. Và hình ảnh con bò ở đây nó tượng trưng cho sự ngụy biện của mỗi con người. Và cái thông điệp mà tác giả Camilo Cross đưa ra trong cái cuốn sách này đó là các bạn hãy thành công mà không có bất cứ một sự biện bạch nào. Cái cuốn sách này nó rất là hay ở cái chỗ rằng là nó không đưa cho các bạn một cái triết lý nào, nó cũng không có dạy các bạn rằng là đừng có viện cớ, mà thông qua những câu chuyện ngụ ngôn thì nó mang tới những cái điều trào phúng vừa hài hước mà vừa rất là sâu cay. Ready xin phép đọc cho các bạn nghe một phần câu chuyện để các bạn có thể gọi là hình dung ra một chút về cái những cái điều mình vừa kể nhé. Chuyện ngụ ngôn về một con bò. Tôi có cảm giác dường như hầu hết những thất bại mà tôi gặp phải đều là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hành động của người khác. Lúc nào tôi cũng thấy mình đang trách móc những người khác. Tôi trách vợ tôi, trách sếp tôi, trách các cộng sự, hay là trách bố mẹ tôi, hay bất cứ một ai khác vì những cái thất bại của mình. Tới hôm nay, tôi nghĩ trong một số trường hợp thì tôi đã đúng. Còn có lẽ trong những tình huống khác, tôi chỉ đang biện bạch để che đậy những sai lầm và sự thiếu quyết đoán của chính mình. Tuy nhiên, điều mà câu chuyện về con bò dạy tôi là bất kể có lỗi hay không, những người khác hoàn toàn chẳng liên quan gì cả. Tôi không thể suốt đời cứ nói thật tình tôi muốn thành công lắm chứ, nhưng do sai lầm của anh ta mà tôi phải chịu vậy. Hoặc bạn cũng không muốn nói rằng không làm tròn phần việc là lỗi của cô ta chứ. Tôi cho rằng nhận lấy 100% trách nhiệm cho sự thành công của chính mình là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta ai cũng phải đối mặt. Điều tuyệt vời là một khi đã nhận lấy trách nhiệm về phần mình, bạn sẽ không còn phải sống trong sự day dứt triền miên rằng tất cả các thất bại và những nỗi bất hạnh của mình là do lỗi lầm của người khác. Đây là một trích đoạn chia sẻ, chứ không phải là một câu chuyện chính ở trong cái cuốn truyện ngụ ngôn này. Bởi vì là Reggie thực sự mong muốn rằng là các bạn có thể tìm mua nó và đọc nó. Đây là một cuốn sách khá là rẻ, bởi vì nó cũng khá là mỏng. Bản thân mình cũng từng có những cái cuốn sách nói về cái việc là dạy về thành công, như là cuốn sách Ngưng viện cớ chẳng hạn. Nó có một cuốn sách mà nó có sự tương đồng với cuốn này. Tuy nhiên là mỗi cái cách nói chuyện của những tác giả nó sẽ mang tới một cái giá trị khác nhau và nó sẽ phù hợp với những tệp độc giả khác nhau. Bản thân mình cũng đọc những cái cuốn sách về rút ra đúc kết kinh nghiệm, đạo lý, triết lý cũng có. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là những cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này này, thông qua những câu chuyện này thì chúng ta sẽ hình dung ra được những cái điều mà tác giả họ muốn gửi gắm á. Trong từng trường hợp nó sẽ ra chúng ta những cái đúc kết khác nhau. Và đó là cuốn sách đầu tiên có tên là Ngày xưa có một con bò. Cuốn sách thứ hai cũng liên quan đến động vật có tên là Lắng nghe như một chú chó, Listen Like a Dog, của tác giả là Jeff Lazarus. Thì tác giả này cũng là một tác giả mà Reddy thấy đang ở Việt Nam cũng không nhiều người biết tới ông. Cuốn sách này Reddy còn rất là nhớ, đó là mình đi mua vào trong một cái lần mình ở Sài Gòn. Thời điểm này thì mình cũng đang tập một cái thói quen là mỗi tháng thì mình sẽ cố gắng đọc một cuốn sách. Vì lúc đấy thì cái chương trình mà radio mà Reddy làm kịch bản á, thì có một chuyên mục về sách và mình không thể nào mà cứ tìm nó ở trên mạng được. Mình bắt phải đọc và bắt buộc phải đọc hết nó để có thể gọi là chia sẻ tóm tắt review cho các thính giả nghe. Thì cuốn sách này được mua tại thời điểm đấy. Và ngay từ cái bìa sách là nó đã rất thu hút mình. Thứ nhất là bởi vì mình là một người rất là thích chó. Thứ hai rằng nó có một cái tên kiểu nghe nó đối với người Việt mình nhá, khi mà cái gì mà so sánh với chó ấy, thì đều là một cái hàm nghĩa gọi là nó hơi hạ thấp danh dự một chút. Nhưng cuốn sách là tên là Listen Like a Dog này thì mình lại cảm thấy rằng nó ẩn chứa trong đấy một cái điều gì đấy rất là thú vị ấy. Cái hình ảnh mà ẩn dụ mà người người tác giả mà họ mượn nó cũng là một cái hình ảnh vô cùng thú vị và rất là hấp dẫn. Cuốn sách Listen Like a Dog thì nó nói về những cái gọi là kết nối thực sự. Cái kết nối thực sự ở đây nó là những cái kết nối mà không phải kết nối qua những cái màn hình điện thoại, hay là không phải kết nối qua tin nhắn, hay là những cái cuộc video call. Kết nối là cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu. Và các bạn biết đấy, trong cái thời đại mà cái mạng xã hội, các kênh social nó bùng nổ ấy, thì nó khiến con người có hàng ngàn những người bạn ở trên kênh social, đúng không? Bây giờ chắc là các bạn có đến hàng ngàn, hàng chục ngàn những người theo dõi là một chuyện rất bình thường. Thậm chí là các bạn còn có hàng triệu lượt follow nữa cơ. Nhưng mà các bạn đang tưởng rằng các bạn có cả thế giới, nhưng đôi khi các bạn lại không có gì đâu. Và Freddy xin phép đọc một trích đoạn ở trong cuốn sách nhé. Bạn có trò chuyện với chó bao giờ chưa? Không phải trò chuyện theo kiểu là Milo đâu rồi hay là Ki đâu rồi, Ki ngoan lắm, mà là những cái cuộc trò chuyện thực sự ấy. Trò chuyện về những khó khăn, những niềm vui hay những nỗi buồn. Bạn đã bao giờ vứt bỏ ngại ngùng và giãi bày hết lòng mình với người bạn chó của bạn chưa? Nếu chưa, rất có thể bạn sẽ muốn thử. Không cần phải đặt hẹn trước. Và chắc hẳn là bạn sẽ cảm thấy rất là tự do. Tự do được nói bất cứ điều gì mà mình muốn, không cần quan tâm đến logic, không cần phải biện minh cho bản thân, hay là cũng không cảm thấy áp lực kể câu chuyện gây cười. Tự do cảm nhận bất cứ thứ gì mà bạn cần được cảm nhận. Bạn cũng có thể cảm thấy mình không bị hối thúc. Như thể bạn muốn giãi bày bao lâu cũng được. Người thính giả của bạn không nhìn đồng hồ hay không nhìn điện thoại và cũng không có vẻ là nôn nóng muốn bỏ đi. Cam đoan rằng bạn sẽ cảm thấy được chấp thuận và không bị phán xét. Bạn có thể thú nhận rằng từng ba lần giết người và thính giả của bạn thì cũng chẳng gây sợ bạn chút nào. Rất có thể bạn sẽ thấy được ủng hộ, như thể thính giả của bạn đang đứng về phe bạn. Bạn thấy năng lượng của sự trắc ẩn, sự tích cực đến với mình. Bạn có thể cảm thấy như thể mình là trung tâm và là điều quan trọng nhất trong thế giới của một cá thể khác, ít nhất là tại thời điểm đó. Bạn cảm nhận mối liên hệ một cách gần như chắc chắn với cá thể ấy. Đó là sự kết nối giữa hai sự sống không bị phức tạp hóa bởi những khái niệm trừu tượng. Quan trọng hơn hết, bạn cảm thấy được lắng nghe, được đón nhận, được thấu hiểu. Vì có lẽ thính giả của bạn không hiểu điều bạn nói, nhưng nó lắng nghe bạn, lắng nghe con người đằng sau những ngôn từ và những cảm xúc ấy. Vì thế, bạn cảm thấy thỏa mãn trong cuộc trò chuyện của mình. Lần cuối bạn cảm thấy như vậy khi nói chuyện với một con người là khi nào? Lần cuối ai đó cảm thấy như vậy sau khi nói chuyện với bạn là khi nào? Con người chúng ta có thể lắng nghe theo cách này nhiều hơn một chút không? Kết nối thực sự ở đâu mất rồi? Chúng ta sống trong kỷ nguyên kết nối, hay là người ta bảo thế đúng không? Trong vài thập kỷ qua, hàng tỷ tỷ đô la công nghệ được đầu tư để phát triển những phương thức mới giúp con người kết nối với nhau. Với mỗi hạ tầng kết nối mới xuất hiện, như là điện thoại di động này, các chat room, email, thư thoại, tin nhắn tức thời, Skype, Facebook, Twitter, game trực tuyến, cộng đồng nhân loại tiến đến gần chúng ta hơn. Danh bạ điện thoại và địa chỉ email của chúng ta thường dài dằng dặc. Và nhiều người có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kết nối trên LinkedIn, bạn bè trên Facebook hoặc là những người theo dõi trên Twitter. Gần như theo nghĩa đen, chúng ta nắm cả thế giới trong lòng bàn tay. Chà, cũng có thể là điều đó đúng không? Cũng có thể là nó thật đáng kinh ngạc. Vậy chúng ta sử dụng các công nghệ mới đó như thế nào? Chúng ta bỗng dưng có nhiều điều tốt đẹp hơn để nói với nhau không? Chúng ta có tiến xa trong những mối quan hệ cá nhân và những mối quan hệ làm ăn không? Mối quan hệ giữa chúng ta và nhân loại nói chung có mật thiết hơn không? Chúng ta có thêm người yêu, người bạn thân không? Nghiên cứu gần đây đăng trên ABC News cho thấy chúng ta có ít bạn bè đích thực hơn so với khi mạng xã hội bùng nổ. Và chính xác là nó ít hơn 1 phần 3 tính từ năm 1985. Tình bạn được định nghĩa đơn giản là người mà chúng ta có thể trò chuyện về những vấn đề quan trọng. Có một sự bùng nổ chưa từng thấy về số lượng điểm kết nối, nhưng số lượng mối quan hệ thực chất lại giảm mạnh. Chúng ta kết nối hời hợt, Tầm thường với những mối quan hệ chân thành và sâu sắc thì ngày càng ít đi. Và vừa rồi chúng ta đã đi qua hai cuốn sách mà theo Reddy rằng là nó không nổi tiếng ở tại Việt Nam, nhưng mà nó đã thay đổi cuộc đời của Reddy. Và Reddy rất là hy vọng rằng là nó có thể thay đổi một phần cuộc sống của các bạn. Đến cuốn sách thứ ba là cuốn sách đến từ tác giả Giang Minh, có tên là Đừng ngồi chờ chết trong gió bão. Trong số 5 cuốn sách ngày hôm nay mà Reddy chia sẻ giới thiệu với các bạn ấy, thì có lẽ đây là cuốn sách mà nổi tiếng nhất trong số những cuốn sách không nổi tiếng. Bởi vì là khi mà mình research nó trên Google ấy, thì mình thấy cũng có khá là nhiều các bạn đã đọc những cái cuốn, đọc cái cuốn sách này ở trên YouTube. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cuốn sách Đừng ngồi chờ chết trong gió bão này là những cái mẩu chuyện nhỏ về những cái vấn đề thường nhật mà trong cuộc sống thì ai cũng có thể thấy mình là một phần ở trong đó. Để mà giải thích rõ nhất cho cái điều này thì Reddy sẽ chia sẻ với các bạn trích đoạn như sau nhé. Trích đoạn nằm ở trang thứ 32 trong phần 3 của cuốn sách có tên là Rảnh rỗi cũng đừng đi họp lớp. Sau khi bước ra ngoài xã hội, bạn sẽ ý thức hơn về bản thân mình, càng có khái niệm rõ ràng hơn về bạn bè và biết được ai là người đáng để bạn dành thời gian và ai là người mà ở cạnh thì chỉ lãng phí tâm sức. Nếu như bạn tự hỏi những người từng cùng bạn đi học, cùng bạn trải qua nhiều chuyện, liệu có được xem là một người bạn tốt hay không? Câu hỏi này có thể sẽ khiến bạn cảm thấy tương đối khó xử. Các nhà xã hội học đã cho biết có 3 yếu tố quan trọng nhất để kết thành bạn thân. Yếu tố đầu tiên là tiếp xúc thân mật. Thứ hai là thường xuyên gặp gỡ. Và thứ ba đó là có thể gạt bỏ sự phòng bị mà mở lòng tâm sự với nhau. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của xã hội cũng như sự trưởng thành của mỗi người, chúng ta ngày càng khó để đáp ứng được cả 3 điều kiện trên. Thử nhớ lại một chút, lần gần đây nhất mà bạn mở lòng với ai đó là khi nào? Lần gần đây nhất mà bạn giải bày tâm sự không giấu giếm bất cứ một thứ gì với người khác là khi nào? Bạn sẽ phát hiện đó là câu chuyện từ rất rất lâu trước đây rồi, thậm chí là vốn không hề có cái lần trước ấy. Buổi họp lớp chẳng qua chỉ là nơi để mọi người khoác lác như một sân khấu để bạn xem lại thực lực hiện tại của bản thân mà thôi. Những người bạn trước kia từng cảm thấy lần đầu gặp mặt mà như đã quen từ lâu, nay có duyên gặp lại bỗng như trở thành người xa lạ. Nếu rảnh rỗi thì mình cũng mong các bạn đừng đi họp lớp nữa. Tiếp theo, ở trang thứ 35 là tức là phần 4 của cuốn sách có tên gọi là Có phải nếu tôi không kết hôn thì sẽ đánh mất sự tôn trọng của mọi người dành cho mình hay không? Bất luận dự định ban đầu của buổi gặp này là gì, sinh nhật bạn, tiệc cưới, điểm mấu chốt cuối cùng, họ đều khuyên tôi mau kết hôn. Mọi người đều không nói trước tiên phải tìm được đối tượng rồi yêu đương, mà trực tiếp nói luôn là đến kết hôn. Tốt nhất là ngày mai lấy được giấy đăng ký, ngày kia có thể tổ chức hôn lễ luôn. Trong logic của các bậc cha mẹ, họ hàng, đến 30 tuổi mà chưa kết hôn thì nó giống như là tàn phế vậy. Sau 30 tuổi mới kết hôn thì chỉ có thể lấy một người đã qua một đời vợ hay một đời chồng thôi. Nhất là đối với con gái, đến một độ tuổi nhất định sẽ không còn tư cách để lựa chọn nữa. Trong mắt người lớn, chỉ cần tuổi hợp với nhau là xứng đôi vừa lứa, cũng chẳng cần quan tâm tới đối phương xấu hay đẹp. Tóm lại, nếu còn không chịu kết hôn thì sẽ lỡ dở, và nếu không sinh em bé thì có vẻ nó sẽ tương đồng với việc là mãn kinh đấy. Tôi không biết là họ nghĩ gì. Chắc họ thấy danh dự của bản thân còn quan trọng hơn hạnh phúc của con cái chăng? Rất nhiều phụ huynh khi giục con cái kết hôn sẽ nói ra những câu mà logic nghe rất là giận người, như là đọc sách nhiều cũng vô dụng cả thôi. Nếu ban đầu không cho con học nhiều như thế thì có lẽ bây giờ mẹ đã được bế cháu rồi. Tri giác càng phong phú thì tình cảm của con người sẽ càng tinh tế và phức tạp. Tri giác giống như cái rãnh trên chiếc chìa khóa đó. Rãnh càng nhiều, cái chìa khóa mà tương ứng được thì nó cũng sẽ càng phức tạp thêm. Và nó dĩ nhiên là không dễ gì để ai mở được. Bố mẹ bạn nói, con không kết hôn thì cuộc đời con xong rồi. Bạn bè của bạn nói, cho dù cậu có mua được nhà, sắm được xe, chẳng phải cậu vẫn độc thân đấy sao? Đồng nghiệp của bạn thì nói, sự nghiệp thành công cũng vậy. Làm ở vị trí cao đến thế, kiếm được nhiều tiền cũng có ích gì, chẳng phải là vẫn không có đàn ông ở cạnh hay sao? Hình như đối với họ, độc thân là một loại tội ác, một loại khiếm khuyết trong cuộc đời để người ta công kích, để người ta cười chê hay là nắm thóp bạn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đau hết cả đầu. Cứ nghĩ đến năm tháng dài rộng, nếu phải miễn cưỡng sống chung với người khác mà mình không thích, Tôi nghĩ mình sẽ chết ngay tức khắc. Cái việc mà bạn tin rằng bản thân có thể sống qua ngày với một người mà mình không yêu chính là căn nguyên của rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi chỉ biết rằng nếu một người làm việc chăm chỉ, có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân và chăm sóc tốt cho người thân của mình, thì bất luận người đó có độc thân hay không, bất luận trong mắt các bạn người đó trông có vẻ vô tư đến mức vô tâm hay toàn bận những việc chẳng đâu vào đâu, thì người đó đều đang sống một cách nghiêm túc. Độc thân chẳng có gì đáng để trách móc và nặng nề cả. Và đó là cuốn sách thứ ba có tên gọi là Đừng ngồi chờ chết trong gió bão. Cuốn sách thứ tư mà Reddy giới thiệu với các bạn đây, đây là một cuốn sách mà nó sẽ không hoàn toàn là dành cho các bạn làm về marketing không, mà mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp nhất cho những bạn mà làm công tác marketing liên quan đến câu chuyện rằng là trade này, hay là những cái kiểu marketing nó liên quan nhiều đến cái việc rằng là các bạn phải đi thuyết phục người khác. Ví dụ như là các bạn làm về account, hay là nếu như các bạn đang có một cái ý tưởng mà các bạn muốn khởi nghiệp, muốn kinh doanh riêng, muốn startup một cái gì đó, thì đây sẽ là một cuốn sách mà Reddy nghĩ rằng là các bạn nên đọc. Bởi vì đây cũng là một cuốn sách mà đến từ một tác giả khá là nổi tiếng, đó là Alan Pease. Đây là một tác giả mà đã có những cái cuốn sách mà đạt được top 1 bestseller. Cuốn sách này có một cái tên rất là thú vị, đó là Questions Are the Answers, tức là câu hỏi là câu trả lời. Mở đầu cuốn sách này là một cái thử thách về đoán chữ. Reddy tin rằng là nếu như các bạn đọc cuốn sách này giống Reddy ấy, đó là có thể sẽ có những bạn bỏ qua cái thử thách đó vì các bạn nghĩ rằng đó chỉ là một trong những cái ký tự giống như một cái mã vạch gọi là thường thấy ở trên những cái sản phẩm thôi. Thì cái thử thách này này nó buộc các bạn phải thay đổi một cái góc nhìn một chút để các bạn có thể tìm ra được cái câu trả lời. Và Reddy, cái này là định gọi là cái đúc kết từ chính mình thôi. Đó là mình nhận ra sau khi hoàn thành cái thử thách này là có những cái thứ quen thuộc ạ. Nhưng mà đôi khi ấy, ta không thể nhận ra. Có những thứ quen thuộc mà đôi khi chúng ta không thể nhận ra vì là chúng ta đang đặt cái point of view, tức là cái góc nhìn của mình ở một cái nơi nó không có phù hợp. Và cuốn sách này thì Reddy nó khá là trực diện ấy. Đây là một cuốn sách mà hiếm hoi nằm trong cái tủ sách của Reddy mà nó nói về những cái gọi là phương thức, giải pháp hay là những cái tips để mà giúp cho các bạn có thể đạt được những cái hiệu quả, những cái thành công trong công việc của các bạn. Thì đây là một cái trích đoạn nằm trong cái phần 2 của cuốn sách là câu hỏi là câu trả lời, có tên là làm thế nào đạt được sự đồng thuận. Khách hàng tiềm năng liệu có tin vào mọi điều trong bản kế hoạch kinh doanh mà bạn trình bày không? Câu trả lời ngắn gọn là không. Những người này thường chuẩn bị sẵn tâm lý rằng họ sẽ phải nghe bạn tiếp thị về một sản phẩm nào đó, nên họ thường sẽ kích hoạt sẵn trạng thái phòng thủ, bất kể bạn có hiểu rõ họ tới đâu. Vấn đề bạn sẽ gặp phải là khách hàng tiềm năng sẽ phản đối từng lời bạn nói. Không phải vì lời bạn nói thiếu căn cứ vững chắc, mà vì bạn đã là người nói ra chúng. Một khi bạn đã nói ra điều gì thì đó chính là ý kiến của bạn, không phải là ý kiến của khách hàng. Vì lẽ đó, khách hàng cảm thấy họ có lý do chính đáng để phản đối cái điều này. Và dĩ nhiên ở một mặt khác thì khách hàng luôn luôn đúng. Bất kể khách hàng nói ra điều gì, đó đều là ý tưởng của chính khách hàng chứ không phải là của bạn. Điều này khiến ý tưởng ấy dễ chấp nhận và khách hàng sẽ không có bất cứ một lý do gì để bắt bẻ những điều mình nói. Kỹ thuật khiến khách hàng tiềm năng bộc lộ điều họ thực sự mong muốn trong khi bạn chỉ đóng vai trò là một người nghe. Khi bạn nói với khách hàng rằng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có được mọi thứ mà anh mong muốn, thì rất nhiều khả năng khách hàng ấy sẽ đáp lại: nhưng mà cuộc sống hiện tại của tôi không có điểm nào khiến tôi không vừa lòng cả. Có khả năng điều này không đúng với sự thật, nhưng khách hàng nói như vậy chỉ vì bạn đã đưa ra lời khẳng định ở trên. Tuy nhiên, nếu những lời tương tự được nói ra từ chính miệng của khách hàng, thì nó chắc chắn sẽ là sự thật. Ví dụ nếu anh chàng ấy nói, tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có được mọi thứ mà mình mong muốn, thì sẽ không có bất kỳ lời phản đối nào được đưa ra bởi vì đó là điều do chính miệng của anh ta nói. Và đó là mong muốn của anh ta, không phải là mong muốn của bạn. Tại sao khách hàng từ chối? Có lần tác giả hỏi thăm một người nhân viên kinh doanh về buổi thuyết trình với khách hàng. Anh ta trả lời, không tốt lắm, có vẻ bà ta chẳng có hứng thú gì cả. Tôi hỏi tiếp rằng, ý cậu ta nghĩa là gì? Thì cậu ta chỉ lặp lại, em thực sự không rõ nữa, bà ấy đơn giản là không hứng thú với bản thuyết trình của em. Và các bạn hãy nhớ một điều, không có khách hàng nào không có hứng thú, chỉ có bài thuyết trình không thú vị. Ý của anh chàng nhân viên kinh doanh này là phần trình bày của anh ta hoàn toàn không có khả năng lôi cuốn khách hàng. Còn bạn biết đấy, khi bạn trình bày hấp dẫn thì khách hàng của bạn tự khắc sẽ hứng thú thôi. Đây là cuốn sách mà mình nghĩ rằng là mình yêu quý nhất trong cái tủ sách hiện tại mà mình đang có. Bởi vì là cuốn sách này nó khá là trực diện và nó giúp cho mình cải thiện hơn rất là nhiều trong cái những cái bản thuyết trình, những bản tư vấn của mình. Khi mình làm việc với các đối tác, các doanh nghiệp hay là trước đây là thời điểm mình làm agency thì mình cũng có thời gian mình làm việc với khách hàng. Thậm chí là mình thuyết phục chính đồng nghiệp của mình và cả những người đồng đội đang làm việc cùng với mình. Thì cái, những cái kỹ năng trong cái việc các bạn đặt câu hỏi, nhưng đó chính là câu trả lời của khách hàng hay là chính là câu trả lời của đối phương ấy, nó là một điều vô cùng quan trọng nha. Và mình rất là mong các bạn có thể dành thời gian đọc được cuốn sách này. Cuốn sách câu hỏi câu trả lời này mặc dù nó được có một cái dòng đệm á, là how to get to yes in network marketing, thì các bạn hiểu rằng là cuốn sách này vốn dĩ là được dân trong ngành đa cấp hay là dân trong ngành network marketing họ được lưu truyền như thế nào rồi đấy. Tuy nhiên là nếu như các bạn vẫn còn coi đa cấp là một cái thứ gì xấu xa thì các bạn đang nghe Marketing Live Podcast ơi. Các bạn có thể lội ngược lại khoảng hơn 10 cái podcast trước đây, hơn 10 tập trước đây của mình. Mình đã có nói về câu chuyện đa cấp rồi. Thì các bạn có thể, mình hy vọng rằng là cuốn sách này các bạn có thể bỏ qua cái câu chuyện network marketing hay là đa cấp để tìm ra được cái giá trị mà thực sự phù hợp với các bạn, giúp các bạn cải thiện rất là nhiều cái kỹ năng trong cái việc là các bạn trình bày và thuyết phục người khác đấy. Nếu các người thành tâm muốn biết
thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.
Để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nhiễm nấm ngứa,
để nâng cao tinh thần non cool non you,
chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc.
Dao rửa mặt làm sạch sâu, cây Cycos Expert Skincare for Men,
dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH, cây Cycos Intimate Wash for Men.
Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.
Thế là quảng cáo à?
Bài hát này đang có quảng cáo. Không có tiền thì làm nhạc làm sao?
Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ cây Cycos thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Và cuốn sách cuối cùng, cuốn sách thứ 5 mà theo Reddy rằng là nó không nổi tiếng nhưng mà nó có thể thay đổi cuộc đời của mình cũng như là hy vọng rằng nó có thể thay đổi cuộc đời các bạn. Đó là cuốn sách của chính cuộc đời các bạn. Cuốn sách này có thể là một nhật ký viết tay, một cái blog hay là một cái kênh social của cá nhân các bạn. Nhưng mà các bạn biết sao không? Chỉ khi mà các bạn viết ra nó, các bạn mới có cơ hội để lưu trữ và nhìn lại và học tập từ nó một cách đúng đắn. Chỉ khi các bạn làm điều đó ấy, thì bạn mới không bỏ sót bất kỳ một sai lầm nào, cũng không bỏ sót bất kỳ một cái vinh quang nào, và bạn cảm thấy mọi thứ đều vô cùng đáng giá. Khi mà các bạn tự tạo nên một cuốn sách của cuộc đời các bạn đó, thì các bạn sẽ chẳng cần nó phải là một cuốn tự truyện bestseller. Nhân vật chính là các bạn. Trong cuốn sách của cuộc đời này, các bạn sẽ chẳng cần nó phải là một cuốn tự truyện bestseller. Nhân vật chính là các bạn cũng chẳng cần phải là một danh nhân. Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy nhân vật chính là bản thân các bạn ở trong một bộ vest sang trọng. Và bạn cũng có thể thấy mình ở trong những chiếc quần đùi à ba lỗ. Bạn có thể nhìn lại được khi mà chúng ta tung hoa bước vào lễ đường bên cạnh người mình yêu thương. Và dĩ nhiên, bạn cũng sẽ nhìn lại được những khoảnh khắc bạn đã đau khổ vì việc thất tình. Bạn sẽ nhìn thấy được ngày mà các bạn trượt phỏng vấn ở công ty mà bạn yêu thích. Và bạn cũng có thể nhìn thấy được khoảnh khắc mà bạn win cái pitching đầu tiên. Mọi chương trong cuốn sách đó đều đáng giá, đều là nguồn động lực và cảm hứng cho bạn có được ngày hôm nay và cả những ngày về sau. Vì vậy, mình mong rằng các bạn hãy viết lên những cái trang sách của cuộc đời mình một cách thật là hăng say, với thật nhiều tình cảm. Bởi vì là chẳng có ai duyệt nó cả và bạn cũng chẳng cần phải follow theo một cái brief nào. Hay là bạn cũng dĩ nhiên cũng chẳng cần phải để ý bất cứ một cái lượt tương tác nào với cuốn sách đó cả. Đơn giản là vậy thôi. Thì đã là đủ truyền cảm hứng cho chính bản thân bạn và cho những thế hệ sau của bạn rồi. Và đó là toàn bộ những cái gì mà Reddy muốn chia sẻ với các bạn trong cái podcast ngày hôm nay. Chắc là các bạn đã quen thuộc với cái việc rằng là Marketing Live Podcast sẽ nói về marketing, nhưng đối với mình á, mình muốn tập trung, mình mong rằng các bạn có thể nhìn được cái phần mô tả podcast, đó là Tell the Marketing Life by Our Story. Tức là mình mong rằng các bạn có thể làm marketing với một cái vốn sống, với một cái trải nghiệm sống nó thực sự là dồi dào, nó thực sự là nhiều ý nghĩa và nhiều cái trải nghiệm, nhiều cái điều đáng giá trong đó. Làm marketing không phải là chỉ ngồi ở trong phòng, trong 3 cái mét vuông mà các bạn được công ty cấp trước một cái màn hình máy tính, sau đó các bạn gõ gõ lạch tạch cái bàn phím. Để mà làm được marketing tốt, tạo ra được những cái giá trị không chỉ cho doanh nghiệp của mình, mà còn là những cái giá trị mà khiến bản thân các bạn sau này các bạn nhìn lại cái chặng đường mình đi qua mà các bạn cảm thấy tự hào với những cái giá trị mà nó tạo ra, đó là những giá trị cho cộng đồng. Và chỉ khi đó các bạn mới cảm thấy cuộc sống của mình nó đáng sống, và cái ngành nghề bạn làm nó mới đáng làm, và các bạn sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái rằng các bạn chán nghề, muốn bỏ nghề, hay là cái lúc mà các bạn tuột mood á, các bạn cũng có thể tự mình kéo cái mood nó lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Và đừng quên rằng là follow thêm kênh podcast của In Your Side Team, là doanh nghiệp mình đang làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Và hãy để lại cho Reddy một follow, cũng như là follow kênh podcast của In Your Side. Đây là nơi mình và team đang sản xuất những cái podcast mới vô cùng hấp dẫn. Và sẽ có những cái chủ đề khác nhau, những câu chuyện khác nhau đưa ra ở đây. Hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng rằng là mình sẽ đủ chăm chỉ để làm mỗi số một tuần. À nhầm, một tuần mỗi số. À nhầm, mỗi tuần một số chứ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe. Bye bye. Nghe Trong Người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu, có sẵn đam mê, hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
Nghề Trong Người mùa đầu tiên với thông điệp Non Cool Non New được mang tới bởi K-Sycode. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3, duy nhất trên các kênh podcast của In Your Side. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-Sycode, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghề Trong Người.